Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Bắt đầu cuộc sống trên nước Úc xinh đẹp cùng với mối tình thời thanh mai trúc mã, cô Minh Phương những tưởng đã có một cuộc sống đầy những ước mơ và hạnh phúc. Nhưng những biến cố trong gia đình lại khiến những người phụ nữ bé nhỏ này vấp phải bao phen khốn khó. Lựa chọn cam chịu hay tiếp tục bước qua tất cả để tiếp tục yêu thương. Xin mời quý vị cùng Kim Phụng đến với chuyên mục Hạt giống yêu thương kỳ này với chủ đề Những yêu thương chưa trọn vẹn. Một tình yêu đẹp bắt đầu từ thời học sinh. Một cuộc sống nhiều mơ ước trên đất nước thanh bình đã mang người phụ nữ Việt mỏng manh đến với những cung bậc hạnh phúc nhất của cuộc đời. Cô Minh Phương với cái tên đã trở thành yêu thương đối với thầy cô và các em học sinh ở trường văn hóa Việt ngữ Canlyvale. Kim Phụng mến chào quý thính giả đang quay trở lại với chương trình Hạt giống yêu thương, một chuyên mục dành để chia sẻ những câu chuyện đẹp và ý nghĩa trong cuộc sống mỗi ngày. Nhưng đã không ít lần, những người làm chương trình không khỏi nghẹn ngào vì những câu chuyện đẹp nhưng lại có những cái kết đắng cay, hay chỉ vì những yêu thương chưa trọn vẹn. Ngày hôm nay, câu chuyện về cô Minh Phương một lần nữa mở ra một khung cảnh tươi đẹp về tình yêu đôi lứa nhưng lại có những đắng cay bẻ bàng mà đến giờ khi kể lại vẫn thật xót xa.
Hồi xưa thì tôi với, tức là người chồng cũ của tôi, ba của hai đứa trẻ đó, là bạn học chung từ Việt Nam.
Yeah.
Rồi thì anh đó đi qua vượt biên qua Úc trước. Rồi sau đó thì mới lãnh tôi qua sao. Thì tôi qua Úc với anh đó là năm 1985. Thì lúc đầu thì cũng chung sống bình. Nhưng mà sau này đó thì có một người bạn rủ. Thành ra anh đó, bởi vì lúc đó chúng tôi mua nhà thì cái tiền nợ nhà rất là cao. Anh đó rủ nghe theo lời người bạn và đi vào vòng cờ bạc mái Kermesin.
Yeah.
Và hay chơi như vậy mà cái mê giết rồi suốt rồi cái ghiền thành ghiền luôn, mà cái cờ bạc nó làm cho gia đình tan nát. Và mỗi lần mà tôi có ý kiến như vậy là cứ bạc tay bên này bạc tay bên kia là cứ đánh vô thôi.
Một gia đình mới được bắt đầu bằng tình yêu, nhưng lại chẳng thể dùng tình yêu để kéo dài và xây đắp hạnh phúc. Yêu thương nhiều nhưng chưa đủ và chưa trọn vẹn, đã không thể gây dựng nên một bức tranh hạnh phúc đủ đầy. Cứ như vậy, những lần bị bạo hành trong gia đình đã buộc cô Minh Phương phải một mình ra đi để lo cho tương lai của các con. Một quyết định không hề dễ dàng.
Bởi vì lúc đó tôi có con, thành ra tôi phải đi làm ca chiều và ảnh đi làm ca sáng để mà chia nha. Chăm sóc con thì những cái lúc mà tôi buổi tối tôi làm cái chiều thì 11 giờ mới về đến nhà, thì trong khi ổng khôn nước không có thì ổng đẩy con ngủ ở nhà một mình, rồi ổng xách xe đi vào mấy cái chỗ máy đánh bạc nó rồi ảnh chơi tới tối. Khi tôi về đến nhà 12 giờ đó thì thấy con một mình ở nhà ngủ, còn ổng thì mất tiêu. Rồi về đến nhà 1-2 giờ thì sáng dậy ra thì không có nổi, lại đi làm nổi, mà cứ như vậy hoài. Rồi cãi vã mà tôi có chuyện nói là cứ bị bạc tai. Thành ra như vậy thì tôi thấy như vậy là không có thể tiếp tục nữa.
Hoàn cảnh lúc đó của cô như thế nào ạ? Có bao nhiêu người con và độ tuổi của các con lúc đó là bao nhiêu thưa cô?
Lúc đó thì tôi có đứa con lớn thì lúc đó 7-8 tuổi. Còn đứa con nhỏ thì chưa đầy 1 tuổi. Thì tôi phải rời nhà đi, phải rời nhà khỏi. Thì trước nó cũng đã xảy ra rất là nhiều chuyện. Tôi cũng đã từng rời nhà một lần rồi. Nhưng mà sau đó mình mềm yếu. Thì vì con, vì thương con. Và cũng vì muốn có lại cuộc sống gia đình để mà con có đầy đủ cha mẹ như những đứa trẻ khác. Thì tôi trở về sống lại. Nhưng mà sau khi trở về sống lại thì cái cuộc sống nó lại còn khổ sở hơn, còn rất là khó khăn hơn những cái lần trước mà tôi đã bỏ đi. Thành ra cái lần thứ nhì thì tôi trở về rồi, là lần thứ nhì tôi nghĩ là bây giờ mình phải quyết tâm nữa, không có mềm yếu nữa. Tôi nghĩ là hai đứa con mặc dù mà không có cha chỉ có mẹ, nhưng mà hai đứa đó ở trong cái gia đình được yên vui, êm đềm, đầm ấm thì hai đứa nó vẫn lớn lên bình thường, lên tốt, chứ không phải là cần phải có một cái gia đình đầy đủ cha mẹ mà suốt ngày lục đục, rồi gây gỗ thì ảnh hưởng cái tâm thần và cái sự lớn lên của hai đứa trẻ nó còn nhiều hơn.
Cô có thể chia sẻ là sau khi rời khỏi gia đình thì cuộc sống của cô Minh Phương như thế nào ạ?
Hoàn cảnh của tôi lúc đó là có hai đứa con nhỏ, thì tôi cũng là một trong những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình trong lúc đó. Và tôi lúc đó thì cũng rất bơ vơ, nhưng may mắn thay thì tôi được sự hướng dẫn của nhân viên xã hội. Thành ra tôi được vào trong cái nhà tạm trú dành cho những người phụ nữ bị bạo hành gia đình. Tôi ở đó khoảng một thời gian để mà ổn định lại. Rồi sau đó được sự hướng dẫn của nhân viên xã hội thì tôi ra tự lập cùng với hai con. Thì bây giờ cái cảnh sống cuộc sống rất là khó khăn và buồn khổ bơ vơ. Bây giờ mình phải làm sao để mà nuôi hai đứa con? Nhờ sự khuyến khích của nhân viên xã hội thành ra tôi trở lại đi học. Sự cố gắng đó mình phải đứng lên để mà dạy dỗ các con, thành ra tôi cố gắng tiếp tục học. Và sau khi học được anh văn trong trường thép rồi thì cũng nhờ sự khuyến khích của giáo viên trường thép và những nhân viên xã hội thì tôi chọn cái ngành học về giữ trẻ, về chăm sóc trẻ.
Vì sao cô lại chọn nghề giữ trẻ để tiếp tục cái con đường của mình ạ?
Tôi nghĩ là cái ngành đó thứ nhất đó có lợi ích cho mình là mình có kiến thức để làm sao mà nuôi dạy con mình trong khi nó còn rất nhỏ và mình chỉ một thân một mình. Thứ nhì đó là tôi cũng rất yêu cái nghề dạy học và rất yêu trẻ. Sau khi mà tôi còn được cái ngành đó rồi thì tôi học trong khoảng 2-3 năm gì đó. Thì khi học xong thì tôi cũng được đi làm và trong cái khoảng thời gian con nhỏ đó thì tôi làm bán thời gian và chăm sóc con. Thì khi mà mình đã được khá hơn, hoàn cảnh của mình đã ổn định hơn thì tôi nghĩ lại khi mình phải giúp lại những người phụ nữ mà cùng có hoàn cảnh của mình, rất cần những người cùng cảnh ngộ để mà tâm sự. Thành ra tôi lúc đó tôi cũng có làm một thiện nguyện một vài ngày trong trở lại trong cái chỗ mà tôi hồi xưa đã cư ngụ ở đó, nó tạm trú ở đó để mà giúp những người phụ nữ cùng hoàn cảnh với mình mà gặp khó khăn về tiếng Anh và giúp những người phụ nữ có những đứa con nhỏ đó sinh hoạt như thế nào. Thì tôi làm thiện nguyện như đó khoảng 1-2 năm gì đó.
Hạnh phúc là điều có thật nhưng lại không mang tính vĩnh hằng, bởi bất cứ lúc nào hạnh phúc cũng có thể mất đi nếu như không có đủ sự chung tay xây đắp. Đối với cô Minh Phương, quá khứ thật đáng buồn, nhưng vì là một người mạnh mẽ nên cô cho rằng nếu như không trải qua những đau khổ thì làm sao có thể thấu hiểu được khổ đau của người khác. Đặc biệt là những người phụ nữ cũng đã từng bị bạo hành trong gia đình như cô. Những trăn trở suy tư nào khiến cô quyết định quay lại giúp đỡ cho những người phụ nữ bị bạo hành? Điều đó có khiến cho cô cảm thấy là mình bị khơi lại những cái vết thương lòng không ạ?
Thì mình nghĩ lại khi xưa mình cũng bơ vơ và mình cần có người bên cạnh để mà tâm sự, để mà giúp đỡ. Thì bây giờ khi mà mình vào đó mình làm việc thì tôi thương những người mà phụ nữ cùng hoàn cảnh với mình. Cái tình cảm kháng khích giữa những người mà trong hội, những người phụ nữ bị bạo hành để mà vào hội tạm trú đó thì nó cũng có một phần thấu hiểu nhiều hơn, sâu sắc nhiều hơn.
Hiện tại cô Minh Phương làm công việc giữ trẻ cho một trung tâm của trường đại học Macquarie với thời gian làm từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối, rất dài. Nhưng cô vẫn dành ngày cuối tuần, cả sáng và chiều để dạy tiếng Việt cho các em học sinh ở trường văn hóa Việt ngữ Canlivel. Khi Phương được biết cô cũng là một giáo viên của trường Việt ngữ Canlivel, cô có thể chia sẻ thêm về điều này không thưa cô Minh Phương?
Trong cái khoảng thời gian tôi làm việc trong hội phụ nữ, giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành đó, tôi dạy thêm tiếng Việt ở trường Việt ngữ vào ngày thứ Bảy. Thì với vai trò của một người giáo viên, với cái tấm lòng của mình nữa, mang thêm cái tấm lòng để mà hiểu các em hơn, hiểu những người mẹ hơn. Có thể là những em vào học nó cũng có những hoàn cảnh gì khó khăn mình không biết. Thành ra tôi cũng quan sát, tìm hiểu các em. Và trong khi tôi làm ở trong hội đó, thì tôi cũng có giúp đỡ những người phụ nữ. Cái cảnh ngộ rất là cô đơn, tức là ở nước Úc này không có người thân và tiếng Anh thì gặp rất là nhiều khó khăn.
Cô đã giúp họ như thế nào?
Giúp người ta đi những cái chỗ mà cần phải nói tiếng Anh hoặc là chở đi những cái công chuyện mà người ta không có thể lái xe được thì tôi có thể làm được thì tôi giúp được. Và trong số đó đó có một cô hồi xưa trong hội tôi cũng đã là phụ trách cái cho cái cô đó Và sau này bây giờ thì khi mà không làm nữa thì tôi vẫn tiếp tục giúp đỡ cô. Và tôi thấy cô có một đứa con nhỏ, ở nhà thì nói tiếng Việt rất giỏi với mẹ, nhưng mà không có điều kiện đi học trường tiếng Việt. Thì tôi nghĩ ngay là bây giờ mình cứ khuyến khích những con em đi học tiếng Việt, mà trong khi em này rất là có khả năng học tiếng Việt, nhưng mà chỉ có cái điều kiện là không có người đưa rước thôi. Thì bây giờ thôi, hay là mình cứ giúp để mà đưa rước em này, thì đó là cũng một cái mầm non của xã hội Úc và của người Việt chúng ta. Để mà giúp đỡ em thì tôi nói với mẹ em là chứ cho tôi, cho phép tôi để mà ngày thứ bảy đi dạy, thì tới cùng rước em đi học, rồi khi về thì tôi chở em về. Và người mẹ đồng ý. Thành ra khoảng bây giờ em đó đang học lớp 3 của trường Việt ngữ Pennyvale. Thì như vậy mà từ lớp mẫu giáo cho tới bây giờ thì tôi dạy 2 buổi, thì em đó học buổi chiều, rồi buổi sáng dạy xong đến trưa, thì giờ nghỉ trưa đó tôi đã đến nhà rước em đến trường học, và chiều về thì rước chở em đó về nhà. Và người mẹ cũng rất là tin tưởng để mà giao đứa con cho tôi để mà đưa rước đi học.
Động lực nào đã giúp cho cô làm được những cái công việc này, khi mà cuộc sống của cô, như cô chia sẻ, thì Kim Phụng thấy là cũng còn nhiều những cái khó khăn và những cái vất vả khi mà một mình cô phải nuôi cả 2 đứa con như vậy.
Thì khi mà nhìn thấy những người phụ nữ được đứng dậy như tôi hồi xưa, thì tôi cảm thấy là rất là được an ủi rất là nhiều. Và thành ra tôi cũng khuyến khích những người phụ nữ mà cảm thấy rất là khó khăn, hay là trên cái bước đường tự lập đó, sau khi mà rời khỏi gia đình đó, thì khuyến khích những, tôi cũng thường khuyến khích những người phụ nữ đó, mình phải mạnh dạn đứng lên để mà tranh đấu lại cho cái quyền sống cho mình. Và mình có làm gương như vậy thì con mình thì nó mới thấy như vậy mà nói theo.
14 năm gắn bó với trường văn hóa Việt ngữ Canlivel, cô Minh Phương đã dùng trái tim của người cô, người mẹ để dạy học và thấu hiểu hoàn cảnh của từng em học sinh. Bởi cô hiểu sâu sắc hơn ai hết rằng mỗi gia đình là mỗi một hoàn cảnh khác nhau, và mỗi em học sinh cũng có mỗi câu chuyện đáng để được lắng nghe và sẻ chia, như đối với con cái của cô vậy. Một trái tim với nhiều vết thương, một tình yêu đẹp với kết thúc không trọn vẹn. Nhưng cô đã dùng tình yêu của mình dành cho những người xung quanh để lấp đầy những mất mát, đau khổ của chính bản thân. Đó chính là điểm đáng khâm phục ở người phụ nữ với giác người nhỏ bé này. Bởi chẳng những không lùi bước trước số phận, mà cô còn bước lên bằng những niềm tin sắt đá về tình yêu thương sẽ phần nào có thể chữa lành những tổn thương. Tấm lòng của cô Minh Phương là tấm lòng của người mẹ, người thầy, mong muốn có thể đóng góp hết sức mình để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho thế hệ tương lai nói riêng và con cháu người Việt trên đất Úc nói chung. Tiếp xúc với cô và có cơ hội được trò chuyện với nhiều thầy cô giáo khác tại trường văn hóa Việt ngữ Canlivel, mới càng hiểu hơn về sự hy sinh của những người đưa đò hết lòng về nghề giáo. Ai cũng có những công việc riêng, nhưng ai cũng dành thời gian cống hiến. Kim Phụng đã có một đoạn trò chuyện ngắn với thầy Minh và cô Tú, giáo viên của trường văn hóa Việt ngữ Canlivel. Kim Phụng xin chào thầy Minh, xin chào cô Tú ạ. Trước tiên xin được hỏi là công việc hiện tại của các thầy cô là gì ạ?
Cái công việc chính của mình là mình làm kỹ sư thực phẩm, mình làm ở bên ngành thực phẩm á Phụng. Thì cái công việc của mình là thuộc về bên kỹ thuật, cái công việc nó liên quan tới những cái việc mà cây khai thực phẩm trên nhãn của những cái thực phẩm mình bán á.
Dạ, thì công việc này cô làm mấy ngày một tuần ạ?
5 ngày một tuần, cái đó là công việc full time của mình.
Hiện nay thì tôi đang phụ trách cho một cái mạng của một cái hãng về sản xuất về hàng tiêu dùng.
Dạ, thì công việc này thầy làm mấy ngày một tuần thưa thầy?
Hiện tại thì làm 4 ngày một tuần.
Thầy cô đã dạy ở trường văn hóa Việt ngữ Canlivel bao lâu rồi ạ?
Đến bây giờ thì tôi đã dạy được hơn 2 năm tại trường Việt ngữ rồi ạ.
Thì hồi cái năm mình bắt đầu mình tham dự giảng dạy á, là năm 1997, thì mình dạy được 5 năm. Thì sau đó mình tạm nghỉ tại vì mình công việc gia đình đó. Rồi khi mà con cái nó lớn chút xíu, nó bắt đầu nó đi học đó, thì mình mới dẫn tụi nó trở về trường để học tiếng Việt. Thì vào thời điểm đó mình trở về trường để giúp trường. Dạ, thì cho đến nay thì cũng nếu mà không kể cái thời gian gián đoạn vì công việc gia đình á, thì mình cũng làm việc với nhà trường cũng hơn 10 năm, 15 năm vậy đó.
Vì sao cô lại quyết định làm việc 5 ngày rồi mà mình lại dành ra một cái ngày cuối tuần, đó là cái ngày mình nghỉ ngơi để dạy tiếng Việt cho các em học sinh ạ?
Thật ra thì hồi xưa lúc mà mình học đại học á, thì mình đã bắt đầu cái công việc dạy học. Tại vì mình nghĩ là cái xứ này là xứ tiếng Anh. Thành ra nếu như mà mình có một chút xíu gì mà phục vụ cho cộng đồng thì mình có một cái mối liên hệ với lại cái cộng đồng mà ít nhất là cái người đồng hương á. Mình có thể mình chia sẻ những cái khó khăn, những cái cảm xúc khi mà ở xa xứ á. Rồi sau đó thì mình cảm thấy mình cũng thích với lại cái công việc này. Tại vì khi mà mình dạy dắt em nhỏ ở xứ Úc này cái tiếng Việt á, mình mới thấy được khó khăn của từng gia đình. Khi mà con em lớn lên ở nước Úc này á, sẽ mất đi một cái cơ hội để mà nói nhiều tiếng Việt. Tại vì cái cuộc sống hàng ngày nó xoay quanh đó, nhiều khi mình không có ngừng lại để mà thấy là cái việc đó là quan trọng. Con em mình nói tiếng Anh với mình thì mình trả lời bằng tiếng Anh thì nó nhanh hơn, thì từ từ nó mất đi cái chỗ đó. Thì khi mà những phụ huynh họ đem con họ vào học tiếng Việt á, tức là họ cũng đã nhận thấy là cái đó cần thiết, thì mình cố gắng để mình giúp một phần nào đó cho cái việc mà coi như là bảo tồn cái văn hóa với lại cái ngôn ngữ của mình.
Xin thầy cô có thể chia sẻ những cái niềm mong mỏi của quý thầy cô qua cái công việc dạy học tại trường văn hóa Việt ngữ Canlivel là gì ạ?
Theo mình thấy là reward đó là khi mà mình dạy các em, mà khi mình kiểm tra lại những cái kiến thức mình truyền cho nó đó, nó có thể trả lời được. Cái đó là mình thấy là cái kết quả, chứ là gieo vào cho các em mà các em có thể làm được cái chuyện đó thì mình rất là vui. Thì chính nhờ cái đó là cái động lực tiếp tục đẩy mình với công việc giảng dạy vào thứ bảy.
Như con người đã nói, văn hóa là cái còn lại khi đã mất tất cả, là cái còn thiếu khi chúng ta đã học tất cả. Nên những người mà sống ở nước ngoài, ở hải ngoại thì rất là coi trọng cái vấn đề mà giữ gìn ngôn ngữ, văn hóa của dân tộc. Điều này cũng như là những người ông cha ta từng nói là sông có cội, nước có nguồn. Thì để mà gìn giữ được văn hóa, cái bản sắc của dân tộc thì các em, những em nhỏ được sinh ra ở nước ngoài phải được nuôi dưỡng, được nung nấu cái văn hóa và cái truyền thống. Thì để các em có thể là hướng về quê hương, hướng về nguồn cội, thì để cho các em sau này lớn lên sẽ trở thành một cái người công dân có ích.
Dẫu trải qua nhiều cay đắng vì một tình yêu không trọn vẹn, nhưng nay cô Minh Phương đã tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình qua sự trưởng thành của các con và thành công của những học trò đã được cô dìu dắt. Có người từng nói rằng phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những khổ đau. Hy vọng rằng với cô Minh Phương, khổ đau đã đi qua. Và bây giờ, cô sẽ chỉ sống trong tình yêu thương trọn vẹn của những người cô đã giúp đỡ và thương yêu.
sbs.com.au/vietnamese